Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 22 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Thánh nữ Gemma Galvani về việc chịu đau khổ và cầu nguyện cho các đảng linh hồn trong luyện ngục. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với mục bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về lần đầu gặp gỡ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ lo âu về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine và ngài kêu gọi chính quyền hai bên đưa ra những quyết định can đảm tiến tới hòa bình. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua 21 tháng 11 tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói, tôi rất lo âu theo dõi bạo lực trầm trọng thêm giữa người Israel và Palestine tại dải Gaza. Tôi nhớ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như những người đang chịu đau khổ. Đồng thời tôi cảm thấy nghĩa vụ phải lặp lại một lần nữa rằng oán thù và bạo lực không phải là giải pháp cho vấn đề. Ngoài ra tôi khích lệ những sáng kiến và nỗ lực của những người đang tìm cách đạt được một cuộc ngưng chiến và cổ võ đối thoại. Tôi cũng khuyên chính quyền cả hai bên đưa ra những quyết định can đảm để tiến tới hòa bình, chấm dứt một cuộc xung đột có ảnh hưởng tiêu cực trên toàn vùng Trung Đông, vốn đã gặp rất nhiều khó khăn vì quá nhiều xung đột và đang cần hòa bình và hòa giải.
Jerusalem, các tín hữu Công giáo tại hai bên biên giới dải Gaza cầu nguyện cho cuộc xung đột giữa Israel và nhóm Hamas, người Palestine, sớm chấm dứt. Giữa lúc các nhà ngoại giao đang nỗ lực tiến tới một cuộc đình chiến giữa hai bên. Cha Joel Salvaterra, phục vụ Cộng đoàn Công giáo nói tiếng Do Thái ở thành phố Beersheba, miền nam Israel giáp giới với Gaza nói, khi chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, chúng tôi cầu cho hòa bình của mỗi người. Kinh nguyện của chúng tôi không có biên giới. Chúng tôi biết chúng tôi đang chịu đau khổ tại đây và họ đang chịu đau khổ ở bên kia, cả hai đều chịu đau khổ. Sáng ngày 20 tháng 11, thành phố Beersheba đã chịu hơn 20 hỏa tiễn rocket từ Gaza bắn sang. Cha Salvaterra cho biết giáo xứ của cha đã cử hành thánh lễ Chúa Nhật 18 tháng 11 trong hầm trú bom và chỉ có 15 tín hữu đến dự lễ, tức là một nửa con số bình thường. Cả giáo xứ có 150 người. Cha nói, dân chúng sống trong sợ hãi. Mỗi người đều ở lại trong nhà, thỉnh thoảng họ điện thoại cho tôi để được trấn an, đôi khi tôi cũng gọi cho họ. Tình thế không dễ dàng, kể cả trước khi có cuộc hành quân của Israel. Chúng tôi thường bị pháo kích 1-2 lần mỗi tháng, sống trong tình trạng bấp bênh như thế thật là khó.
Tại Gaza, ông George Anton, 31 tuổi, giám đốc dự án của Sứ bộ Tòa Thánh về Palestine, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 20 tháng 11 vừa qua rằng, dân chúng ở Gaza đều ở lại trong nhà vì đi ra ngoài có quá nhiều nguy hiểm. Không ai biết bom của Israel sẽ rơi chỗ nào. Bom có thể rơi mọi nơi, giữa các gia cư, tại các cơ sở của chính phủ, trường học, đại học, sân bóng. Tình trạng thật là kinh khủng. Tối hôm qua chúng tôi sống như trong hỏa ngục, cứ 15 phút chúng tôi lại nghe thấy tiếng bom nổ. Một giáo dân thuộc giáo xứ Thánh Gia Thất ở Gaza đã chết vì lên cơn đau tim trong lúc bom nổ và mới được an táng tại nghĩa trang của giáo xứ. Ngoài ra dân chúng chỉ ra khỏi nhà để lo những việc tối cần thiết. Xăng dầu và bánh đang cạn dần vì bột mì không thể được chuyên chở tới các tiệm làm bánh. Ông Anton cho biết, cuộc xung đột giữa Hamas và chính phủ Israel không phải chỉ là chính trị, nhưng nó cũng đến từ thái độ tôn giáo cuồng tín từ cả hai phía, Hồi giáo và Do Thái. Các tín hữu Kitô chúng tôi không can dự vào chính trị, chúng tôi kêu gọi hòa bình và bảo vệ nhân mạng. Cuộc xung đột này không dẫn tới đâu cả. Chúng tôi cầu nguyện để có một cuộc đình chiến thực sự và sau đó họ có thể bắt đầu hòa đàm. đó là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Hôm 19 tháng 11 vừa qua, ông Sami El Youssef, giám đốc văn phòng An sinh Công giáo Trung Đông có trụ sở ở Jerusalem cho biết, cảnh tàn phá ở Gaza rất rộng lớn và hầu như tất cả các cơ sở của Kitô giáo đều bị thiệt hại ít nhiều vì các mảnh bom nổ hoặc vì tiếng rội của bom.
Jerusalem, Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem Michel Saba kêu gọi hỗ trợ việc thành lập quốc gia Palestine. Trong thông báo đăng trên mạng Internet từ hôm 20 tháng 11 vừa qua của Tòa Thượng phụ ở Jerusalem, Đức Cựu Thượng phụ Saba khẳng định rằng cuộc xung đột ở Gaza cho thấy rõ cần phải giải quyết vấn đề Palestine. Đây là vấn đề cần phải được bàn đến và giải quyết nếu người ta muốn có hòa bình tại Gaza và một cuộc sống trong an bình cho Israel. Dân chúng tại giải Gaza từ bao năm nay đã phải chịu một cuộc cấm vận vô lý, khiến cho cuộc sống hàng ngày của hơn 1,5 triệu dân cư ở trong tình trạng không xứng đáng với con người và tăng cường cảm thức của họ oán ghét Israel. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tỏ ra rừng rưng trước tình trạng này và chỉ tỉnh dậy đứng trước sự leo thang bạo lực như hiện nay. Đức Cựu Thượng phụ Saba cũng kêu gọi quốc tế ủng hộ việc nhìn nhận Palestine tại Liên Hiệp Quốc. Đây là cơ may cuối cùng để cứu Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine khỏi bị mất uy tín hoàn toàn. Sau cùng, theo Đức Cựu Thượng phụ, cần phải dùng mọi phương thế chính trị và ngoại giao để thúc giục người Israel và Palestine tiến đến một hiệp định hòa bình. Trong lĩnh vực này, cả các giáo hội cũng phải lãnh phần trách nhiệm của mình.
Luân Đôn, Thượng Hội đồng Anh giáo ở Anh Quốc đã không hội đủ 2/3 số phiếu để thông qua dự luật truyền chức giám mục cho phụ nữ. Thượng Hội đồng này có 3 viện: giám mục, giáo sĩ và giáo dân, cả 3 có quyền ngang nhau. Trong cuộc bỏ phiếu hôm 20 tháng 11 vừa qua, trong số 47 vị giám mục thuộc viện giám mục, có 44 vị đồng ý với việc truyền chức giám mục cho phụ nữ và chỉ có 3 vị chống. Tại viện giáo sĩ có 148 phiếu ủng hộ và 45 phiếu chống, nhưng tại viện giáo dân chỉ có 132 ủng hộ và 74 phiếu chống, tức là không hội đủ 2/3 số phiếu nên dự luật không được thông qua. Nữ mục sư Rachel Ware tuyên bố với đài BBC rằng, sau bao nhiêu năm thảo luận và cố gắng dung hợp các lập trường, ngày hôm nay là một ngày bi thảm đối với giáo hội Anh Quốc. Nhưng sự kiện này không chấm dứt cuộc chiến của chúng tôi cho sự chấp nhận trọn vẹn hồng ân lãnh đạo của nữ giới trong đời sống giáo hội. Cách đây 20 năm, Thượng Hội đồng Anh giáo ở Anh đã thông qua dự luật truyền chức linh mục cho phụ nữ và từ năm 2000 bắt đầu thảo luận về việc truyền chức giám mục cho phụ nữ.
Bruxelles, hôm qua 21 tháng 11, các giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, đã khai mạc khóa họp thường niên tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich bên Đức. Khóa họp 3 ngày này với sự tham dự của các đại diện hội đồng giám mục của 27 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu có chủ đề là Giải Nobel Hòa Bình phải chăng là một lời kêu gọi mọi công dân tỉnh dậy, những thách đố hiện nay của Liên hiệp Âu Châu và sự đóng góp của các tín hữu Kitô. Năm nay Liên hiệp Âu Châu được Giải Nobel Hòa Bình. Thuyết trình viên tại khóa họp cũng là Đức Hồng Y Reinhard Marx.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Đức tin Công giáo không trái nghịch với lý trí, trái lại, nó kiếm tìm sự hiểu biết. Nó được thao luyện với lý trí, nó suy tư, mời gọi suy tư và nâng đỡ khoa học cho thiện ích của con người. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục khai triển đề tài giáo lý về đức tin. Ngài hy vọng năm đức tin giúp mọi người tái khám phá ra niềm vui của lòng tin và tìm lại sự hăng say thông truyền các sự thật đức tin cho tất cả mọi người. Các sự thật ấy diễn tả biến cố Thiên Chúa gặp gỡ con người, một cuộc gặp gỡ cứu độ và giải thoát thực hiện các khát vọng hòa bình, tình huynh đệ và tình yêu thương sâu thẳm nhất của con người. Đức tin đưa con người tới chỗ khám phá ra rằng cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trao ban giá trị, hoàn thiện và nâng cao những gì là chân thiện mỹ hiện hữu nơi con người. Trong khi Thiên Chúa tự mặc khải và để cho mình được hiểu biết, con người biết Thiên Chúa là ai, và khi hiểu biết Thiên Chúa, con người khám phá ra chính mình, khám phá ra cội nguồn, vận mệnh, sự cao cả và phẩm giá của cuộc sống mình. Đức Thánh Cha giải thích thêm về đức tin như sau.
La fede permette un sapere autentico su Dio che coinvolge tutta la persona umana. È un sapere, cioè un conoscere che dona sapore alla vita.
Đức tin cho phép một sự hiểu biết đích thật lôi cuốn toàn con người. Đó là một sự hiểu biết trao ban hương vị cho cuộc sống, một sự hưởng nếm mới mẻ của sự hiện hữu, một kiểu sống tươi vui trong thế giới. Đức tin được diễn tả ra qua việc trao ban chính mình cho tha nhân trong tình huynh đệ, khiến cho con người liên đới với nhau, có khả năng yêu thương, chiến thắng sự cô đơn khiến cho con người buồn sầu. Nhưng sự hiểu biết này về Thiên Chúa qua đức tin không phải chỉ là trí tuệ mà sống động. Đó là sự hiểu biết Thiên Chúa tình yêu nhờ chính tình yêu của người. Thế rồi tình yêu của Thiên Chúa mở mắt và cho phép hiểu biết tất cả thực tại, vượt quá các viễn tượng trang nghiêm nhất của chủ nghĩa cá nhân và khuynh hướng chủ quan đánh lạc hướng các lương tâm. Vì thế sự hiểu biết Thiên Chúa là kinh nghiệm đức tin và đồng thời bao gồm một lộ trình trí thức và luân lý. Được đánh động trong chiều sâu bởi sự hiện diện của thần khí của Đức Giê-xu nơi chúng ta thắng vượt các chân trời của sự ích kỷ và rộng mở cho các giá trị đích thật của cuộc sống.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích cái lý sự của niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngay từ đầu, truyền thống Công giáo đã hước từ khuynh hướng duy tín là ý muốn tin chống lại lý trí. Tôi tin vì nó vô lý, không phải là công thức diễn tả đức tin Công giáo. Thật ra, Thiên Chúa không vô lý, nếu có thì là mầu nhiệm, và mầu nhiệm thì lại không phải là vô lý, mà là sự quá tràn đầy ý nghĩa và sự thật. Nếu khi nhìn mầu nhiệm lý trí thấy tối đen, thì không phải vì trong mầu nhiệm không có ánh sáng, mà bởi vì nó có quá nhiều ánh sáng. Cũng thế, khi mắt con người hướng thẳng vào mặt trời để nhìn, thì chỉ thấy bóng tối, nhưng ai dám nói rằng mặt trời không sáng? Đức tin cho phép nhìn mặt trời của Thiên Chúa, bởi vì nó là sự tiếp nhận mặc khải của người trong lịch sử và nhận được tất cả ánh sáng mầu nhiệm của Thiên Chúa bằng cách nhìn nhận phép lạ vĩ đại. Thiên Chúa đã tới gần con người và tự hiến cho sự hiểu biết của nó bằng cách hạ mình xuống mức độ lý trí thụ tạo của nó. Đức Thánh Cha nói thêm.
Allo stesso tempo Dio con la sua grazia illumina la ragione, le apre orizzonti nuovi, incommensurabili e infiniti. Per questo la fede costituisce uno stimolo a cercare sempre.
Đồng thời với ơn thánh của người, Thiên Chúa soi sáng lý trí, mở nó ra cho các chân trời mới, không thể đo lường được và vô tận. Vì thế, đức tin là một kích thích luôn luôn tìm kiếm, không bao giờ dừng lại và không bao giờ yên nghỉ trong sự khám phá không cạn kiệt của sự thật và thực tại. Thật là sai lầm, thành kiến của vài tư tưởng gia hiện đại cho rằng các tín điều đức tin ngăn chặn lý trí con người. Nhưng sự thật lại trái ngược như các bậc thầy của truyền thống Công giáo đã chứng minh. Thánh Agostino trước khi hoán cải đã tìm kiếm chân lý với biết bao âu lo qua mọi triết lý có sẵn, nhưng thấy tất cả đều không thỏa mãn được mình. Cuộc kiếm tìm vất vả của lý trí là một nền sư phạm ý nghĩa đối với thánh nhân để gặp gỡ với chân lý của Chúa Kitô. Khi người nói hiểu để tin, tin để hiểu, là như thế để kể lại kinh nghiệm cuộc sống của người. Trước mặt khải của Thiên Chúa, trí tuệ và đức tin không xa lạ với nhau hay chống lại nhau, nhưng cả hai đều là các điều kiện giúp hiểu biết ý nghĩa và tiếp nhận sứ điệp đích thật của nó và tiến đến ngưỡng cửa của mầu nhiệm.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, cùng với biết bao nhiêu tác giả Kitô khác, Thánh Agostino là chứng nhân của một đức tin được tập tành với lý trí, suy tư và mời gọi suy tư. Trong cùng chiều hướng ấy, Thánh Anselmo sẽ nói rằng, đức tin Công giáo tìm kiếm sự hiểu biết, nơi trí tuệ là hành động nội tại cho việc tin. Nhưng nhất là Thánh Thomas thành Aquino mới chính là người đối chiếu với lý trí của các triết gia, bằng cách cho thấy từ việc thác nhập các nguyên lý và các sự thật đức tin Kitô phát sinh ra cho tư tưởng con người biết bao nhiêu là sức sinh động mới mẻ của lý trí. Như vậy, đức tin Công giáo có lý lẽ và dưỡng nuôi tin tưởng cả nơi lý trí của con người nữa. Trong hiến chế tín lý Dei Filius, Công đồng Trung Vatican I đã khẳng định rằng lý trí có thể hiểu biết sự hiện hữu của Thiên Chúa một cách chắc chắn, có con đường của sự sáng tạo, trong khi khả thể hiểu biết một cách dễ dàng với sự chắc chắn tuyệt đối và không lầm lẫn các sự thật liên quan tới Thiên Chúa dưới ánh sáng của ơn thánh chỉ tùy thuộc đức tin mà thôi. Ngoài ra, sự hiểu biết của đức tin không chống lại lý trí. Trong thông điệp Fides et Ratio, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tổng hợp như sau. Lý trí của con người không biến thành hư không, cũng không bị mất giá trị khi đồng ý chấp nhận các nội dung đức tin. Trong mọi trường hợp, các nội dung đó được đạt đến với sự lựa chọn tự do và có ý thức. Trong ước muốn chân lý không thể cưỡng lại được, chỉ có một tương quan hài hòa giữa đức tin và lý trí là con đường đúng đắn, dẫn đưa tới Thiên Chúa và sự thành toàn chính mình mà thôi. Giáo thuyết này có thể được nhận ra cách dễ dàng trong toàn Tân Ước. Khi viết thư cho tín hữu giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô nói rằng, trong khi người Do Thái đòi hỏi các dấu lạ và người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi trái lại loan báo Chúa Kitô bị đóng đanh là gương mù gương xấu đối với người Do Thái và là sự điên dại đối với dân ngoại.
Thật thế, Thiên Chúa đã không cứu rỗi thế giới bằng một hành động quyền năng, nhưng qua sự nhục nhã của con duy nhất người. Theo các thước đo của con người trần gian, kiểu thực hiện bất thường của Thiên Chúa, trái nghịch với các đòi hỏi của sự khôn ngoan Hy Lạp. Nhưng thập giá của Chúa Kitô có một lý do của nó mà Thánh Phaolô gọi là lời của thập giá. Ở đây, từ Logos vừa ám chỉ lời nói, vừa ám chỉ lý do. Và nếu nó ám chỉ lời nói, thì bởi vì nó diễn tả bằng từ điều lý trí suy nghĩ. Như vậy, Thánh Phaolô không trông thấy nơi thập giá một biến cố vô lý, nhưng một hành động cứu rỗi có lý lẽ riêng của nó có thể nhận ra dưới ánh sáng đức tin. Đồng thời, người tin tưởng nơi lý trí con người tới độ kinh ngạc đối với sự kiện, nhiều người cho dù trông thấy vẻ đẹp của các công trình do Thiên Chúa làm, mà vẫn cứng lòng không tin nơi Chúa. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Roma chiêm ngưỡng các công trình tạo dựng để nhận ra quyền năng của Thiên Chúa. Còn Thánh Phêrô khích lệ tín hữu thờ lạy Chúa Kitô trong tâm trí và luôn luôn sẵn sàng trả lời cho những ai hỏi lý lẽ niềm hy vọng nơi họ. Đức Thánh Cha giải thích tương quan giữa khoa học và đức tin như sau.
La ricerca scientifica porta alla conoscenza di verità sempre nuove sull'uomo e sul cosmo lo vediamo.
Việc tìm tòi khoa học đưa tới sự hiểu biết sự thật luôn luôn mới mẻ về con người và vũ trụ. Thiện ích đích thật của nhân loại có thể đạt tới trong đức tin, mở rộng chân trời, trong đó con đường khám phá của nó phải di chuyển. Do đó, cần khuyến khích các nghiên cứu nhằm phục vụ sự sống và tiêu diệt các bệnh tật. Các tìm tòi nhắm khám phá ra các bí mật của hành tinh chúng ta và của vũ trụ cũng quan trọng trong ý thức rằng con người là tuyệt đỉnh của việc tạo dựng. Không phải để khai thác thiên nhiên một cách vô ý thức, mà để giữ gìn và khiến cho nó có thể ở được. Như thế, đức tin không xung khắc với khoa học, trái lại, cộng tác với nó bằng cách cống hiến các tiêu chuẩn nền tảng giúp thăng tiến thiện ích của tất cả mọi người và chỉ yêu cầu khoa học khước từ các thử nghiệm trái nghịch với chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa và gây ra các hậu quả chống lại con người. Nếu khoa học là một đồng minh quý báu của đức tin giúp hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong vũ trụ, thì đức tin cho phép tiến bộ khoa học luôn luôn hiện thực vì thiện ích và sự thật về con người bằng cách trung thành với chính dự án ấy. Đó là lý do định đoạt để con người rộng mở cho đức tin, hiểu biết Thiên Chúa và chương trình cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô. Trong Tin Mừng, khai mào một thuyết nhân bản mới, một văn phạm đích thực của nhân bản và sự thật. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Nhân ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh là ngày của các nữ tu dòng kín. Ngài đã bày tỏ sự gần gũi với các chị và kêu gọi mọi người hỗ trợ các chị trên bình diện vật chất cũng như tinh thần. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui facit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của Thánh nữ Gemma Galvani về việc chịu đau khổ và cầu nguyện cho các đảng linh hồn trong luyện ngục.
Vào bình minh thế kỷ 20, một trinh nữ yêu kiều diễm lệ, về thể xác lẫn tinh thần, êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 25 tuổi. Đó là cô Gemma Galvani, sinh năm 1878 và qua đời năm 1903. 30 năm sau, cô được phong chân phước và năm 1940 được nâng lên hàng hiển thánh. Gemma Galvani chào đời tại Camigliano thuộc tỉnh Lucca, miền Bắc nước Ý. Năm lên 8, Gemma mồ côi mẹ và năm 19 tuổi mồ côi cha. Suốt tuổi thơ và qua thời thanh xuân, Gemma thường bị bệnh tật hành hạ liên miên. Đến năm 21 tuổi, Gemma bất ngờ được khỏi một chứng bệnh trầm kha, nhờ lời chuyển cầu của thầy Gabriele della Dolorata, tu sĩ 24 tuổi dòng Thương Khó. Được đặc ân lành bệnh, Gemma vô cùng tri ân và quý mến đường tu đức của thầy Gabriele. Gắn liền với cuộc Thương Khó của Đức Chúa Giêsu Kitô và với các sầu khổ của Đức Mẹ Maria, ít lâu sau khi khỏi bệnh, Gemma lãnh năm dấu thánh Chúa Kitô. Từ đó con đường nên thánh được vạch ra. Thánh giá sẽ thắp tùng Gemma trong vài năm còn lại của cuộc sống ngắn ngủi trên trần gian. Một điểm son trong cuộc đời thánh nữ Gemma Galvani là mối liên hệ mật thiết với các thiên thần, đặc biệt với thánh thiên thần bản mệnh. Thể theo lệnh truyền của cha giải tội, thánh nữ viết cuốn tự thuật, ghi lại mọi liên hệ thân tình với thánh thiên thần bản mệnh. Xin trích một đoạn thánh nữ kể như sau. Thánh thiên thần bản mệnh khích lệ con cầu nguyện và dâng các đau khổ cho các đẳng linh hồn luyện ngục, đặc biệt cho linh hồn mẹ Maria Teresa đang ở trong luyện ngục và đau khổ rất nhiều. Đức Chúa Giêsu muốn mẹ sớm về thiên đàng với Ngài. Một buổi tối khi con chuẩn bị vào giường ngủ, thì thiên thần bản mệnh đến thăm con và hỏi: đã bao lâu rồi con chưa cầu cho các linh hồn luyện tội? Ồ, con ít nghĩ đến chuyện này quá, Con không biết rằng mẹ Maria Teresa phải đau khổ nhiều lắm không? Đúng như vậy, từ sáng đến giờ con chưa cầu nguyện cho các đấng linh hồn. Thiên thần liền nhắc con nhớ rằng, Ngài sẽ hài lòng biết bao nếu mỗi một đau khổ nhỏ đều được dành cho các linh hồn luyện ngục. Con ngạc nhiên hỏi lại, các đau đớn thể xác mà lại thoa dịu các hình khổ của các linh hồn luyện ngục sao? Thiên thần đáp, có con à. Mỗi đau khổ nhỏ đều có thể thoa dịu, các linh hồn luyện ngục chịu đau khổ biết là chừng nào. Con có bằng lòng làm một cái gì đó ngay đêm nay cho các đẳng linh hồn không? Con có vui lòng chịu đau khổ không? Con trả lời chấp nhận chịu đau khổ cho các đẳng linh hồn mà thiên thần hằng thương mến. Con phải chịu ngay các đau đớn thật khủng khiếp. Con không tài nào sử dụng được cái đầu, cứ mỗi cử động khiến con phải vô cùng đau đớn. Thế nhưng lòng bác ái đối với các tội nhân, đặc biệt đối với các đẳng linh hồn đã giúp con chiến thắng cách anh hùng. Vài ngày sau, vào khoảng 9 giờ rưỡi tối, con bỗng cảm thấy một bàn tay đặt nhẹ trên vai trái của con. Con giật mình sợ hãi, định cất tiếng kêu, nhưng con kìm lại được. Con quay lại thì trông thấy một người mặc áo trắng, một phụ nữ. Con nhìn bà và thấy bà nhìn con với ánh mắt như thầm bảo, đừng sợ hãi gì cả. Mấy phút sau bà cất tiếng nói, Gemma, con biết ai đây không? Đây là mẹ Maria Teresa Hài Đồng Giê-xu. Cảm ơn con thật nhiều, và xin Chúa trả công bội hậu cho con. Bởi vì chẳng bao lâu nữa, mẹ sẽ được lên chốn trường sinh và hưởng phúc muôn đời. Sự kiện xảy ra trong lúc con hoàn toàn tỉnh thức và biết rõ như thế. Mẹ Maria Teresa nói tiếp, xin con chịu đau khổ thêm vì mẹ còn mấy ngày nữa phải chịu đau khổ. Vừa nói mẹ vừa âu yếm vuốt ve con trước khi biến đi. Nhưng ánh mắt mẹ gieo vào lòng con niềm tin tưởng vô bờ. Kể từ lúc ấy con gia tăng lời cầu nguyện để linh hồn mẹ sớm đạt đích điểm thiên đàng. Con liền tha thiết van xin cùng Đức Giê-xu để người sớm giải thoát linh hồn mẹ Maria Teresa. Chúa liền trả lời. Ngày thứ ba sau lễ hồn xác lên trời của mẹ thầy, linh hồn này cũng sẽ được ra khỏi luyện ngục và thầy sẽ đưa về trời. Lời hứa của Đức Chúa Giê-xu gieo vào lòng con một niềm vui khôn tả. Đúng như thế, một thời gian ngắn sau đó, con trông thấy mẹ Maria Teresa mặc áo dòng thương khó, có thiên thần bản mệnh và Đức Chúa Giê-xu tháp tùng. Mẹ thay đổi biết bao so với lần đầu con trông thấy mẹ. Mẹ tươi cười tiến lại gần con và nói cho con biết, mẹ vô cùng sung sướng được hưởng phúc cùng Đức Giê-xu cho đến mãi mãi muôn đời. Một lần nữa mẹ lại cảm ơn con, mẹ vẫy tay chào biệt con nhiều lần. Rồi cùng với Đức Giê-xu và Thánh Thiên Thần bản mệnh, mẹ bay về trời. Lúc ấy là khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Thị kiến gieo vào lòng con niềm an ủi vô bờ, chỉ với chút luyến tuyết duy nhất là con chưa được kết hiệp cùng Đức Chúa Giê-xu đấng cứu độ con trong vinh quang thiên quốc.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bước theo Thầy do Hồng Ân phụ trách. Tuần này nói với quý vị về lần đầu gặp gỡ.
Thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Gặp gỡ nhau là việc thường tình. Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi vận mệnh của một đời người. Cuộc gặp gỡ của Phêrô, Andrê và Gioan với Đức Giê-xu là một cuộc gặp gỡ như thế, một cuộc gặp đặc biệt và đầy ý nghĩa. Cuộc gặp gỡ này đặc biệt đến nỗi nhiều năm sau, khi Joan viết sách Tin Mừng, ông vẫn có thể nhớ được chính xác về ngày giờ diễn ra cuộc gặp gỡ đó. Đó là vào khoảng giờ thứ 10. Cuộc gặp gỡ diễn ra như sau. Hôm sau, ông Joan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-xu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, đây là chiên Thiên Chúa. Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giê-xu. Đức Giê-xu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, các anh tìm gì thế? Họ đáp, thưa Rabbi, nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ, đến mà xem. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Đoạn Tin Mừng không mô tả nhiều về nơi chốn cũng như nội dung cuộc gặp gỡ. Họ đã gặp Đức Giê-xu ở đâu, cuộc gặp gỡ đó diễn ra như thế nào, chúng ta không biết rõ. Nhưng chắc chắn, đây là một cuộc hạnh ngộ đầy ấn tượng và không thể nào quên. Chúng ta cùng nghe tâm sự của người môn đệ này để hiểu niềm hạnh phúc sâu xa của ông.
Các bạn thân mến, như các bạn đã biết, chúng tôi đã chờ đợi Đấng Mêsia từ rất lâu, Đấng có thể cứu toàn thể dân tộc tôi ra khỏi ách thống trị của Roma. Ở trong hoàn cảnh của chúng tôi, bạn mới hiểu được thế nào là nỗi khắc khoải của sự chờ đợi. Thế nên, tôi hạnh phúc biết bao khi nghe biết về Thầy Giê-xu. Tôi nghĩ Ngài chính là Đấng phải đến, và giây phút lịch sử của dân tộc tôi đã đến. Đến lúc này, tôi vẫn còn bỡ ngỡ và hạnh phúc vì giây phút gặp gỡ đó. Trước khi được giới thiệu đến với Thầy Giê-xu, tôi không ngừng vẽ lên trong tâm trí của mình những hình ảnh về Ngài. Nào là một con người đào màu, oai vệ và đầy quyền năng. Nào là một con người được người ta tung hô và cung phụng. Tôi hình dung về một Đấng Mêsia đầy uy quyền đang ngồi chệm chệ trên một ghế cao đời mình. Vì chẳng phải người ta vẫn đồn về người là một đấng mà dân tộc Do Thái vẫn hằng mong đợi nhiều thế kỷ sau. Khi nghĩ đến điều đó, tôi thấy có một chút lo lắng và bối rối. Nhưng lạ thay, cuộc gặp gỡ này diễn ra thật nhẹ nhàng. Ngài đứng đó, dịu dàng nhìn tôi, rất nhẹ nhàng và hiền hậu. Tôi không thể quên được ánh mắt và nụ cười của Ngài lúc đó. Ánh mắt của người thật nhẹ nhàng, ánh mắt như mời gọi tôi đến với Ngài. Thầy Giê-xu nhìn tôi nở một nụ cười, nụ cười như xua tan đi một chút lo lắng còn sót lại trong tâm hồn tôi. Ngài ân cần phục vụ tôi như một khách quý. Những giây phút ngắn ngủi ở bên Ngài quả là những giây phút đặc biệt đối với tôi. Giờ nhớ lại, tôi thấy nó vẫn còn quá đẹp, quá ấn tượng, và tôi thấy lòng mình dâng trào niềm hạnh phúc. Cảm giác đầu tiên mà tôi không bao giờ quên là sự bình an khi gặp gỡ Ngài. Ánh mắt đó làm cho tôi cảm thấy thật sự bình an, một thứ bình an mà tôi dường như chưa kinh nghiệm trước đây. Ở bên Ngài, tôi không còn lắng lo. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, thanh thản và tràn đầy hạnh phúc. Cuộc gặp gỡ này cũng làm tôi thay đổi ước mơ mà tôi đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Tôi đã từng ước ao trở thành một hiệp sĩ, một vị anh hùng với vũ khí trong tay để chống lại kẻ thù. Tôi vẫn mường tượng rằng Ngài sẽ giải phóng dân tộc tôi, nhưng sẽ bằng một con đường khác, chứ không phải theo cách thức mà tôi vẫn từng nghĩ. Quả thật, Ngài có dáng dấp của một vị thủ lãnh, của một người thầy, nhưng nơi Ngài, tôi cũng bắt gặp hình ảnh của một người bạn, của một người cha. Ngài không hề muốn ảnh hưởng đến tôi như những người thủ lãnh khác. Ngài không muốn chinh phục tôi bằng sức mạnh hay khả năng của mình. Nhưng tôi biết rằng mình đã bị chính Ngài chinh phục rồi, bị chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi tự nhủ lòng mình rằng nếu tôi được diễm phúc là môn đệ của Ngài thì tôi sẽ không chần chừ, không do dự. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, tôi ước ao để bước theo Thầy. Tôi không thể mường tượng những gì sẽ chờ đợi mình phía trước, nhưng tôi tin chắc rằng khi làm môn đệ của Thầy Giê-xu, tôi sẽ được bình an và hạnh phúc. Dường như cái nhìn của thầy đã cuốn hút tôi, vì trong cái nhìn đó, tôi nhận ra một nỗi khao khát cháy bỏng trong tâm hồn của ngài, khao khát phục vụ cha và phục vụ con người. Nhìn vào ánh mắt của Giê-xu, tôi cảm thấy mình cũng được thúc đẩy để cùng ngài thực hiện khao khát đó. Tôi ước ao rằng khao khát đó cũng chính là khao khát của chính tôi. Các bạn thân mến, có bao giờ các bạn đã gặp gỡ thầy Giê-xu chưa? Nếu có, tôi tin chắc rằng bạn cũng có những cảm nghiệm giống như tôi. Nếu chưa, bạn có khao khát để gặp gỡ ngài không? Tôi tin chắc rằng như xưa Giê-xu vẫn chờ đợi để gặp gỡ tôi, giờ đây ngài vẫn chờ đợi để được gặp gỡ bạn.
Tìm trong đôi mắt hoen lệ sầu, tìm trong đôi chân rã rời, còn cô đơn mong gặp Chúa. Lời kinh giữa đêm đông thật buồn, lặng nghe tiếng chân ai thật gần. Phải chăng Chúa đã đến đánh thức tâm hồn tôi? Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chính tâm can, tìm niềm vui sau bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa là mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn căng tràn sức sống. Gặp gỡ Thiên Chúa tự hỏi lòng hay sống thứ tha, mở lòng ra nào niềm hy vọng, niềm hạnh phúc trong an bình yêu thương. Tôi lang thang đi tìm Chúa, tìm trong đôi mắt hoen lệ sầu, tìm trong đôi chân rã rời, còn cô đơn mong gặp Chúa. Lời kinh giữa đêm đông thật buồn, lặng nghe tiếng chân ai thật gần. Phải chăng Chúa đã đến đánh thức tâm hồn tôi? Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chính tâm can, tìm niềm vui sau bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn căng tràn sức sống. Gặp gỡ Thiên Chúa tự hỏi lòng hay sống thứ tha, mở lòng ra để đón lấy vì ngọt ngào niềm hy vọng, niềm hạnh phúc trong an bình yêu thương. Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chính tâm can, bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa là mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn căng tràn sức sống. Gặp gỡ Thiên Chúa tự hỏi lòng hay sống thứ tha, mở lòng ra để đón lấy vì ngọt ngào niềm hy vọng, niềm hạnh phúc trong an bình yêu thương, niềm hạnh phúc trong an bình yêu thương.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ lo âu về cuộc xung đột giữa Israel và Palestine và ngài kêu gọi chính quyền hai bên đưa ra những quyết định can đảm tiến tới hòa bình. Jerusalem, Đức Cựu Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem Michel Saba kêu gọi hỗ trợ việc thành lập quốc gia Palestine. London, Thượng Hội đồng Anh giáo ở Anh Quốc đã không hội đủ 2/3 số phiếu để thông qua dự luật tuyển chức giám mục cho phụ nữ. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosix tức là 25m34 và 15.490 kilosix tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.